Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 2 2021. Hôm nay chúng ta học vô hai cái bài mình chép hôm qua. Tôi nghĩ chắc các vị thuộc lòng rồi đó. Ví như kẻ tử tù bị đưa đến pháp trường, mỗi bước gần cái chết, mạng sống khác chi đâu. Bài thứ hai là hoạn quả kết thành thân nên sinh nhiều khổ não, mạng sống là như vậy, bị già chết dắt đi. Đó là hai bài mà chúng ta sẽ giải quyết nó hôm nay. Và cái bài đầu chúng ta có một đại ý như thế này: hãy quán chiếu tự thân như cả tử tù. Cái này hơi ghê một chút nhưng mà nó là như vậy nghe. Nếu muốn tu thì chúng ta phải làm điều này thôi. Thưa đại chúng, rằng là những bài thi kệ thế này, điều thứ nhất nó liên hệ với Kinh Pháp Cú. Điều thứ hai nó cũng liên hệ với rất nhiều bài kinh ở trong Kinh Tạng Nikaya. Các vị thấy ánh sáng nó có khó chịu không vậy? Ví dụ như chúng ta đọc vô trong khóa hư lục của Ngài Trần Thái Tông, các vị biết rằng Trần Thái Tông có những cái bài thi tụng về Tứ Sơn đó. Tứ Sơn. Tứ Sơn nghĩa là bốn núi: núi sanh, núi già, núi bệnh, núi chết. Mình tưởng rằng là Ngài Trần Thái Tông nhà ta, Ngài chỉ biết thuần một dòng văn học Phật giáo Hán Tạng, tức là Phật giáo Trung Hoa. Thế nhưng mà thưa các vị, dòng Phật giáo Hán Tạng nó lại có cái nguồn từ Kinh Tạng Nikaya, tức là cái văn bản Tứ Sơn này, cái ví dụ về bốn núi này, nó đã có từ trong văn học Nikaya, tức là trong Kinh Tạng Pali. Và câu chuyện nó xảy ra, nó cũng có mặt trong văn bản Kinh Pháp Cú luôn. Đó là một hôm, vua Ba Tư Nạc tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và thông thường những vị hoàng đế ngày xưa khi đảnh lễ Đức Phật thì không phải là đi thăm thú bình thường, mà ngài thăm rồi hỏi đạo lý nghe. Thế rồi Thế Tôn dùng cái ví dụ nói này: đại vương, nếu trường hợp đại vương đang ngự trên ngai vua, thế thì có sứ giả từ phương Đông tới tâu bệ hạ rằng là từ phương Đông có một hòn núi nó lớn, đến nỗi là mỗi lần nó di chuyển thì nó lăn chết cả một làng mạc, và từ phương Đông nó cứ cuồn cuộn nó đi về kinh thành. Rồi phương Tây nó cũng có một cái quả núi lớn như vậy, nó cũng đang trên con đường đi về kinh thành mà không có thành phố nào, nhà cửa nào, lâu đài nào, con người nào, sinh vật nào có thể chạy thoát được. Tại vì làm sao thoát được? Nó là một quả núi mà. Đông Tây Nam Bắc Chi bốn phía đều có bốn quả núi mà nó đang đi tới kinh thành. Lúc bây giờ bệ hạ tính làm sao? Hoàng đế nó bạch Đức Thế Tôn: con nương Thế Tôn tu học cho nên khi biết tình trạng này không thể thoát được. Và dù có bay lên trời hay là chui xuống đất cũng không thể thoát được cái tình trạng là núi nó đang cuồn cuộn tới nó giết chết. Cho nên chắc chắn rằng là con phải dùng cái gì giờ còn sống nơi đây, làm tất cả những việc cần làm, tất cả những phước lành con phải tu tạo vội vàng để có thể chuyển thân thôi. Đây là câu trả lời rất ư là thông minh của hoàng đế ngày xưa. Từ nguồn cảm hứng này là vua Trần Thái Tông ông viết thành Khóa Hư Lục. Và phần đầu Khóa Hư Lục nó là có bốn sơn nghe, tức là Tứ Sơn. Và Tứ Sơn đó, mỗi một bài ông viết nó có cái đúc kết lại 8 câu rất là hay. Tất nhiên là chúng ta sẽ có cơ hội thăm dò vào cái văn bản này. Nhưng mà điều mình đang nói nơi đây đó là thế này. Đó là có rất nhiều bài kinh trong Pháp Cú Thí Dụ, trong Pháp Cú nhắc đến là tình trạng của thân phận của chúng ta mỗi người nó như kẻ tử tù vậy. Tức là cái giờ chết đã được khắc sẵn rồi, đã được quy định rồi. Đó là điều thứ nhất. cái chuyện Tứ Sơn đấy, các vị thấy rằng là chúng ta đang trong cái tình trạng dù các vị là hoàng đế hay là người bình dân hay là loài sinh vật nhỏ nhoi, chúng ta đang bị cái tình trạng là bốn phía bốn hòn núi áp ngặt nó đang cuồn cuộn đi tới. Điều thứ hai, có một câu chuyện nó cũng gần giống với điều này, nó gần hơn với cái quán chiếu tự thân như cả tử tù này. Đó là có một tên tử tù được hoàng đế phóng thích, anh có quyền đi, nhưng anh làm thế nào anh vượt thoát được cái đàn quân phía sau tôi đang rượt đuổi anh đó, thì anh cứ chạy thôi. Thưa đại chúng rằng là anh chạy thì đoàn quân máy sao này là gươm đao kiếm kích nó đang bủa vây nó rượt anh không có dừng, gọi là chạy mất thở đó. Thế rồi chạy tới một nơi đường cùng rồi, không còn cách gì khác. Và may mắn thay là có một cái giếng cạn và trên có một sợi dây thòng xuống, anh nghĩ rằng đây là cái nơi trốn chắc thật nhất, anh có thể trốn thoát được cái sự tìm kiếm của vua quan. Cho nên anh nắm cái sợi dây, anh leo xuống dưới lưng chừng giếng để trốn thoát. Hình dung rằng sợi dây này nó mong manh, nó có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng mà tội nghiệp hơn nữa là trên cái sợi dây, tức là trên đầu sợi dây thì có hai con chuột, một con trắng một con đen, nó đang gặm. Con chạy qua nó gặm cái, con chạy về nó gặm cái. Nhìn qua bốn phía giếng á, thì lại có bốn con rắn, nó đang khè lửa, nó đang định cắn chết anh. Nhìn dưới đáy giếng là cái nơi không xa lắm thì nó lại có ba con rồng lửa đang phun lửa. Tất nhiên là câu chuyện ví dụ này Đức Phật dùng nhiều ví dụ hơn nữa, nhưng mà mình kể ngang đây để cho các vị thấy rằng cái nỗi hãi hùng của một thân phận tử tù nghe. Các vị biết rằng là trong cõi mịt mờ, ta ghé là hành tinh này một thần thức nó rất là mong manh, bị rượt bởi bao nhiêu thứ. Không thể lường được rằng là sau cái chết rồi các vị hãi hùng trong tất cả những cái điều kiện của thời gian, không gian, của môi trường. Và nếu ai đã từng đọc, Thân Trung Ấm á, thì những điều này ghê rợn lắm nghe. Từng hạt mưa như những tiếng sét đì đùng. Tại lúc bấy giờ thần thức các vị nó là một hồn linh mong manh lắm. Do vậy cho nên này sấm, này chớp, này gió, này mưa, rồi những ác thần, thưa đại chúng rằng là nó đầy trong không gian vô hình này mà. Cho nên ta hình dung rằng có một đội quân vô cùng khủng khiếp, nào đau thương kiếm kích, nó đang dí thần thức của các vị chạy trối chết để các vị tìm một chỗ để thọ thai nghe. Thông thường thì nghiệp lành thì ta vừa rời hại năm uẩn thì các vị liền chắp cánh bay cao, theo với nghiệp các vị liền đến thọ sanh ở những cái địa vực, ở những cái thế giới nó sáng lạn, ở những thế giới nó thanh cao, và các vị liền thọ sanh trong một sát na thôi, chứ không phải là đợi chi mà qua nhiều thời gian cả. Thế nhưng mà khi nghiệp mình chưa định sẵn á, nó còn 50-50 á, lành dữ gì chưa phân biệt được. Và bình thường mình cũng chẳng quy tam bảo, cho nên không có định hướng mình đi về đâu cả. Do vậy cho nên các vị rời hình hài tứ đại rồi, có khi mình rất là bơ vơ nghe. Lúc bấy giờ hình dung rằng là cái câu chuyện trong Pháp Cú là ví như mình là kẻ tử tù vậy đó, bị vượt thoát, thoát ngũ ấm thứ nhất, đang bơ vơ, bị rượt. Rồi các vị phải chạy chết thôi, chạy vội, chạy vàng, kiếm được cái gì thì quơ cái ấy, gặp cái nơi nào thì nhào vô nơi đấy nghe. Có khi mình nhào vô loài động vật, các vị đọc ở trong Tề Thiên Đại Thánh, tức là Tây Du Ký, các vị thấy là thậm chí thiên bồng nguyên soái ở cõi trời đó, trêu ghẹo hằng nga đó. Tại vì cái máu dục nó rất là mạnh, cho nên là thấy hằng nga đẹp quá rồi trêu, cho nên Thượng Đế phạt một tội đó là đi thọ sanh ở nơi nhân gian. Thế là cái máu này, tức là cái nghiệp này, nó có rời ông không? Không. Dọc đường thấy một đám tiên nữ cũng đi thọ sanh, và anh nói rồi ta mà gặp cái đám tiên nữ này ta thọ sanh một nam mà bao nhiêu nữ thì thế này tha hồ hưởng thụ. Thế rồi rớt vô trong cái bụng con heo là như vậy. Các vị thấy là nghiệp làm sao dắt dẫn đến nơi làm vậy nghe. để hình dung rằng tên tử tù kia chạy quýnh ra quán, gặp cái giếng cạn và có sợi dây mong manh, chợp sợi dây tuột dần xuống để trốn thoát cái tai họa bị dí, bị đuổi, bị rượt, bị giết. Có nghĩa là rớt vào thai mẹ nắm cái sinh mạng, tuột dần có nghĩa là chui ra khỏi hình hài nghe. Các vị hình dung rằng là khi chui ra khỏi hình hài của mẹ rồi thì đâu có thể trở lại ở trên cái mặt đất để đuổi hai con chuột đâu. Hai con chuột đó là chi? Chuột trắng là ban ngày, chuột đen là ban đêm. Chạy qua chạy về nó gặm dần gặm mòn sợi dây mạng căng rất là mong manh của các vị. Hết hiểm nguy chưa? Chưa. Bốn phía là bốn con rồng, bốn con rắn hổ mang. Bốn con rắn này nói trong kinh văn thì nó ở ngoài, nhưng kỳ thực nó là tứ đại của các vị. Đất nước lửa gió hợp thành thân, có bao giờ nó hòa hợp với nhau, nó luôn an hòa tịnh lạc, nó giúp cho các vị khỏe mạnh không? Không. Một cái phong đại thôi, nó có quyền sinh ra tới 1001 bệnh nha. Không biết từ đâu nó nhảy ra một cái loại bệnh gọi là COVID-19 hoặc là COVID Vũ Hán đó. Đó là phong đại đó, tại vì có thấy hình sắc đâu. Và hình hài này thưa các vị, đời sống mình điều tiết nó để cho nó hoàn thiện, để cho nó cân bằng, để cho nó hạnh phúc là một việc khó khăn vô vàn. Nước nhiều quá chịu không nổi, nó nặng nề. Lửa nhiều quá thì nó không mập mạp được, nó ấm tông theo như anh Ghiền. Các vị nhìn thấy anh Ghiền Phước Tịnh biết ngay, lửa quá cho nên là nó ốm, có nhiều thức ăn nó đốt sạch. Rồi, thưa đại chúng là đất nhiều quá thì nặng nề, lửa nhiều quá thì không được, tức là nó phải điều tiết. Bốn anh chàng này nó phối hợp lại làm thành hình hài của các vị, nhưng nó luôn xung đột. Nó trong trên một chút, cái này lấn cái kia chút thì đổ bệnh, cho nên ta điều tiết nó mỗi ngày để cân bằng. Và sống có hàm nghĩa rằng là ta đang phải trị liệu thân ta từ ngày một, chứ có sung sướng gì đâu, ngày nào lại không trị liệu. Trị liệu gần nhất ai cũng biết đó là sáng thì phải trị liệu nó một chút, trưa trị liệu một chút, chiều trị liệu một chút, không thôi nó không có năng lượng đâu sống được. Uống nước nè, thức ăn nè. Rồi tối cũng phải làm cho nó êm dịu, nó nghỉ ngơi. Ngủ không được cũng là một loại bất hạnh chứ sung sướng gì đâu. Nó cân bằng đủ thứ, rồi cái cân bằng bên ngoài nó chưa đáng gì đáng nói đâu nghe. Cân bằng đó nó lại đưa đến là phải cân bằng tâm thức. Một mình ta điều tiết sự cân bằng nó đã là rắc rối cuộc đời rồi phải không? Nhưng mà chưa đâu. Chưa ưa vậy đâu, phải kiếm thêm một mối nợ nữa gắn với đời sống mình để cân bằng tiếp. Thưa các vị, nếu nhìn cho tỏ tường đời sống nó là vậy, nó là sự bất hạnh, nó là sự trong trên, nó chưa bao giờ thiết lập được sự cân bằng hết. Hạnh phúc chẳng là gì khác ngoài cái việc cân bằng trong đời sống cả. Cân bằng thân, cân bằng tứ đại, cân bằng tình cảm lý trí, cân bằng cái sự thương yêu và đời sống gia đình nữa. Phải chồng chành qua nghiêng về như con thuyền nhảy sóng mà đừng có chìm, gọi là hạnh phúc. Chìm thì không hạnh phúc, thế thôi. Mà thuyền không nhảy sóng thì nó lại không phải là thuyền, để trên bờ nó phải là thuyền đâu. Cho nên đời sống người ta cần những cái như thế đó. Thế thì các vị hình dung rằng con chuột bạch, con chuột đen, chuột trắng, chuột đen chạy qua chạy về gặm sợi dây là sợi dây mạng căng các vị nghe. Bốn phía là bốn con rắn hổ mang, nó đang khè lửa, nó đang chuẩn bị soi ta. Thế là nhìn ở xứ đá giếng là có ba con rồng lửa khủng khiếp, nó đang phun lửa đầy ngập cả đá giếng. Ba cái chi vậy? Biểu tượng của tham sân si nghe. Ba thằng đó nó làm nền tảng với đáy lòng của chúng ta. Ở thưa các vị, lay quay thì ta rớt xuống đó chứ rớt xuống đâu. Thế nhưng may mắn của cuộc đời này nó là tự nhiên, cái bài ông mật ở đâu vô duyên vô cớ bay ngang, nó làm rớt những giọt mật xuống, nó lại rớt ngay cái môi của chúng ta. Và mình le lưỡi ra, thè lưỡi ra liếm, ôi sao mà nó ngọt vậy. Khi người ta liếm được chút mật thì người ta quên mất tiêu là cái sợi dây mạng căng mong manh, quên mất tiêu luôn cái chuyện bốn phía có bốn con rắn, càng không để ý chi về cái chuyện là dưới đáy giếng nó có ba con rồng độc, cũng chẳng bận tâm gì về cái chuyện trong quá khứ ta đã từng chạy thục mạng. Vì cả đoàn quân nó mang đầy vũ khí giết người, nó dí ta chạy trốn chết, quên mất hết mọi việc, chỉ biết cái điều quan trọng là có mấy giọt mật đây và cứ hả họng trông chờ những giọt mật đó rớt xuống tiếp. Và thưa đại chúng, lâu lâu nó cứ tình cờ nó rớt xuống cho nó rớt hoài đâu, nó đâu có trách nhiệm nuôi các vị đâu. Cho nên năm món dục không hề có trách nhiệm, nó làm đầy đời sống các vị khác, nó đến nó đi như phù vân thôi, mất biến mà hư vô. Thế nhưng mà thưa các vị, đời sống người ta do vì nó đầy những nỗi khiếp hải, do vậy cho nên ta rất cần những cái thứ dục lạc phù du như vậy. Cho nên cuộc đời này, thưa đại chúng, rằng là kiếm được một chút niềm vui, kiếm được một chút hạnh phúc, nó quá ư là mong manh, cho nên nó thành quý. Và do vì nó quá mong manh cho nên nó chợt đến rồi thì những cái hạnh phúc mong manh đó nó lại trở thành cái chi, liền tức khắc nó trở thành nỗi sợ. Tức là hạnh phúc nó đến với chúng ta, ta không có thưởng thức được bao lâu cả, nó vừa đến là chúng ta lại lo lắng bất an, ta sợ nó bay mất. Ngay cái sợ hạnh phúc nó sẽ ra đi thì đã bất hạnh rồi. Thế cho nên đời sống của chúng ta từ lúc thọ sinh cho tới ra đi, nó là một chuỗi dài của cái kiếp tử tù nghe. Nói thế này hơi bi quan quá, nhưng mà quán chiếu để thấy điều này không có gì bi quan cả. Đó là bài thứ nhất mà giải thích. Rồi bài thứ hai thì nó càng rõ nghĩa hơn nữa. Hoạn quả kết thành thân nên sinh nhiều khổ não, mạng sống là như vậy, bị già chết dắt đi. Đại ý của cái bài này nó là mình sống là đang đối diện với vô vàn bất trắc nha. Các vị thọ nhận một mạng sống, các vị có mạng giữa trần đời là các vị đang đối diện với vô vàn bất trắc. Bất trắc bên ngoài, bất trắc bên trong thân ta, bất trắc của tình cảm ta, bất trắc của nghĩ suy ta. Bên ngoài đã nhiều rồi. Này hoàn cảnh xã hội, này môi trường đời sống, này những người chung quanh ta có thể ném vào ta những cái buồn vui hờn giận bất cứ lúc nào mà. Cho nên cuộc sống là đối diện với vô vàn bất trắc. Thân ta thì nó cũng đâu có yên đâu, có chắc gì nó khỏe mạnh không? Không. Anh chích vaccine vào người là cứ chích, nhưng mà thưa các vị, ngay những nhà khoa học bây giờ họ đang khảo sát rằng chích thì cứ chích, nhưng mà vaccine nó biến thái nhiều chủng lắm. Họ xin thưa rằng từ ngày có con người tới giờ, ngay cái bệnh sòn sỉnh nhất là bệnh cảm thôi, hắt xì nhức đầu sổ mũi thôi, các vị nghĩ rằng là bác sĩ đã đẩy nó được ra tới tầng xa rồi à? Chưa. Mỗi năm vào mùa đông thì con người ta cảm mà chết cũng đâu ít đâu. Cái bệnh đó là bệnh từ nguyên thủy, từ thủy tổ loài người nhé. Thì không có thứ bệnh nào người ta có thể trị nó chấm dứt được cả, dù cho khoa học nó tiến tới ngần nào thì bệnh trạng nó cũng tiến theo tới ngần đó. Người ta có thể chống chế được, dẹp được loại bệnh này thì thưa các vị, bệnh khác nó lại sinh ra, nó lại mạnh hơn. Các vị biết rằng là ngày xưa khi phát minh ra được cái loại thuốc để trị những cái bệnh lây nhiễm như penicillin hồi xưa đó là thần dược rồi. Thế rồi bây giờ penicillin nó đâu có phải là như ngày xưa nữa, nó càng nhiều loại kháng sinh hơn, nhưng rồi bệnh nó cũng theo với cái điều kiện người ta càng chế ra nhiều thuốc bao nhiêu thì bệnh nó càng phát sinh ra nhiều thứ bao nhiêu nha. Nó luôn tăng theo tốc độ đi trước những nhà phát minh khoa học, phát minh về thuốc trị liệu. Tất cả những bác sĩ y khoa giỏi nhất trên hành tinh này đi sau lưng bệnh chứ không đi trước được bao giờ, chắc như vậy đó. Tại vì hình hài nào sinh ra thưa các vị, nó đã tiềm phục cái trạng thái, tức là nó đã tiềm phục cái nỗi khổ từ bên trong căn nguyên của nó rồi, cho nên đừng hòng con người làm thế nào để có thể loại trừ tật bệnh. Ví dụ như người ta có thể chế ra những loại thuốc gì đó cắt đi được, trị liệu được cái tình trạng ung thư, thì nó lại phát sinh một cái loại khác nó còn dữ hơn ung thư nữa, cứ như vậy. Cho nên bao giờ cũng thế, tật bệnh nó luôn đi trước con người, đi trước tất cả những nhà phát minh khoa học về trị liệu ngay. Mình chẳng làm thần linh làm chi, mình nhìn thấy là biết ngay, chứ còn các vị thử nhìn ra coi, tới bây giờ thế kỷ 21 rồi, khoa học nó đã mày mò đi lên tới sao Hỏa sao Kim rồi đó. Thế nhưng mà những cái loại bệnh rất là thông thường, mỗi năm nó đều cảm đều chết bao nhiêu ngàn con người trên đất Mỹ chứ ít gì đâu, mà trị đâu hết. Đó là điều thứ hai, đi vô cái bài học mình đọc lại: hoạn họa kết thành thân nên sinh nhiều khổ não, mạng sống là như vậy, bị già chết dắt đi. Ý nghĩa của nó đó là sống là đối diện với vô vàn bất trắc nghe. Còn sống một ngày, còn thở một hơi vào ra, là tôi bảo đảm rằng các vị luôn đối diện với những bất trắc đó. Bất trắc bên ngoài, bất trắc bên trong, bất trắc đối với tình cảm từng ngày, bất trắc đối với ý nghĩ các vị đang suy nghĩ đây. Đó là như vậy. Thế là cái việc chúng ta là bây giờ chúng ta phải mở rộng nó, kiếm chuyện nói cho nó hết giờ chiều nay nữa. Vậy bưng cái máy lại làm ăn ha. Mời để chúng uống nước đi rồi chúng ta học thông thả thôi. Học làm sao mà chấm dứt khóa tu là thuộc lòng. Thấy mấy đứa đệ tử bên chùa Tân Thọ chưa, chép bài nào học thuộc bài nấy đó. Người lớn thì còn nghe thầy Phước Tịnh nói, còn mấy đứa nó đâu thèm nghe đâu, nó cứ vô lớp nó ngồi nó ôn bài thôi, cuối buổi học thì trả bài lượm tiền thôi. Bữa nay thì chúng ta không cần chép bài nha, bài thì chép hôm qua rồi. Việc hôm nay chúng ta làm đó là gì? Vấn đề thứ nhất mình đi vô, đó là kẻ tử tù. Cái vấn đề đặt ra chúng ta là chúng ta làm gì khi bị kêu án tử đây? Tôi nghĩ các vị đều có coi cái phim Bao Công Xử Án phải không? Khi ông ném cái thẻ lệnh bài thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, là cẩu đầu đao chém đầu những tên tử tù. Và thời gian còn lại rất ngắn nha, từ nơi pháp đình bước lại pháp trường mới bị xử tử, thời gian đó cứ mỗi một bước chân thì tử tù đang đi đến gần má chém. Hình dung vậy đi cho nó kinh khiếp. Và kỳ thực nó là như vậy. Nhưng mà cái rắc rối cuộc đời tệ hại hơn nữa là cái tên tử tù kia. Điều này mình học nhiều lần rồi. Thưa các vị, nó còn đo được từ pháp đình, tức là từ nơi xử án cho tới pháp trường bao nhiêu bước, nó đi tốn bao nhiêu thời gian. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta có biết thời gian mình đến đâu không? Không, nó có quyền rớt bất cứ lúc nào nghe. Hôm nay hoặc ngày mai hoặc vài tháng, vài năm, vài chục năm, ta không lường được. Cho nên điều đầu tiên thưa các vị, ta bất trắc hơn tên tử tù. Do vì bất trắc mà ta cứ đinh ninh rằng là ta sống rất dai. Thêm một điều nữa, do vì bất trắc cộng với năm giọt mật từ ở trên mấy con ong mật nó bay nó rớt xuống môi ta, ta liếm được, cho nên ta cảm thấy dường như cuộc đời không bất hạnh. Trong khi đó thực sự thì nếu so ra thì bản án tử tù chúng ta, thưa đại chúng, rằng là so với tên tử tù được kêu án, rõ ràng rằng ta bất hạnh hơn chứ. Án treo lững lơ không biết ngày nào, ưng xử lúc nào xử thôi. Đây là tình trạng khốn khó của mọi đời sống của chúng ta nhé. Đây là vấn đề đặt ra, ta làm gì khi bị định án vậy? Có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, khủng hoảng, bất an, khủng hoảng, sợ chết. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là trường hợp của người thông tuệ, biết sống. Trường hợp trên là thưa các vị, nó sẽ đặt ra cho rất nhiều người chúng ta, tại vì chúng ta đều đinh ninh rằng là mình không phải tử tù. Đinh ninh rằng cuộc đời này còn rất dài. Ta chưa thể chết. Thì nó cũng lâm vô tới cái tình trạng rằng là kề cận cái chết rất là khủng hoảng. Trường hợp dưới là trường hợp của một số người họ khá thông minh. Khá thông minh đây gồm có người họ đã chuẩn bị cho họ. Đây là những sự may mắn nhất định là do vì họ sống tới già nghe. Họ đã biết cuộc đời họ đi ngang qua, họ làm được bao nhiêu việc, tâm họ rất là an lạc. Và họ biết rằng là ông bà cũ kỹ ta, tới thế hệ con em ta đều đi chung con đường đó rằng là phải giả từ nhân thế thôi. Cho nên không có chi mà bất an, lo sợ. Đây là sự thông tuệ đặt trên cái nền tảng của người có trải nghiệm đời sống thôi, chưa biết tu. Biết tu thì sự thông tuệ này nó lại dâng lên. Người ta chuẩn bị sẵn sàng nghiệp lành của người ta ngay hiện thời, người ta đã biết rằng ta sẽ thọ sanh về đâu. Đây là người thông tuệ của đạo lý, biết tu tập, có phước đức đủ đầy và sống một đời lành thiện. Và thông tuệ tột cùng đó là những người chứng được quả giải thoát ngay hiện thời, thì chuyện này ta chưa cần nói. Và thưa các vị, trở lại cái khủng hoảng này, đây là cái tình trạng chung của đa phần đời sống con người chúng ta. Trong câu chuyện của những nhà huyền môn, thông thường cái từ đó người ta chỉ cho cái truyền thống tu của Hồi giáo nghe, và những giáo phái bí giáo, tức là những giáo phái bí mật của truyền thống Kitô, ta gọi những người tu kỹ, tu ở sơn lâm, rồi có được cái trình độ giác ngộ nhất định, có được cái trình độ tâm linh nhất định thì ta gọi đó là những nhà huyền môn. Thưa các vị, trong thành phố có anh chàng, ảnh theo nhà huyền môn đó, do vì tập quán nơi đó là phải đến với những cái trung tâm đó thôi, chứ còn kỳ thực rằng là ảnh vốn là người là đam mê năm giọt mật, ảnh không hề bận tâm gì về chuyện tu tập đâu. Thế nhưng mà ta đi thì cũng đi. Cái điều này nó không phải chỉ có trong những tôn giáo khác, ngay như đạo Phật chúng ta cũng có nghe. Họ đi mình đi, họ lại Phật mình lại Phật, họ đến chùa, nhưng mà kỳ thực thì cái niềm đam mê tu mình chưa xảy ra, tại vì cuộc đời mình đã gắn bó với cái đồng xanh xanh nhiều hơn là cái chuyện tu nghe. Thế rồi ảnh hơi ngạc nhiên, anh thấy cái ông trụ trì này, tức là cái vị Calip này, sao rất là kỳ lạ. Dường như không một lúc nào ta tìm được nơi cái con người đó một nỗi buồn, một nỗi lo âu, một sự phiền muộn. Dường như là cuộc đời ông lúc nào cũng te tét cười, đầy hồn nhiên, đầy tĩnh lạc, đầy an hòa. Không thấy sân si, không thấy buồn giận, không thấy lo âu, không thấy tất cả những trạng thái tâm bình thường. Thế rồi anh chàng này hơi thắc mắc. Đầu tiên thì đi một cách hững hờ, cuối cùng rất là thắc mắc thế này: hôm nay tôi nán lại mọi người đi về, nhưng mà tôi muốn được tham vấn với ngài một việc rất nhỏ thôi. Cái vị ca liếp kia cười nói: ôi không quan trọng, ông có quyền hỏi mọi thứ, không cần hỏi riêng gì cả, ông hỏi trước mặt đại chúng cũng được. Nó không, tôi không muốn vậy, tôi muốn hỏi riêng ông thôi. Tôi hỏi thật ông nè, tôi rất nghi ngờ ông, dường như ông đóng kịch rất hay đó, nhiều năm đi ngang qua rồi, khi ông xuất hiện trước đại chúng thì mặt ông luôn rạng rỡ, ông luôn mỉm cười, ông luôn hồn nhiên, ông luôn tỏa sáng. Ông nói cho tôi biết là ông làm sao có khả năng đóng kịch được như vậy, ông có thể cho tôi biết được không? Thế rồi ông Calip kia thay gì ông trả lời thẳng vào câu hỏi của một tín đồ kia, ông nói: ồ, tôi có một cái việc hơi thắc mắc, anh đưa bàn tay tôi nhìn thử đây. Và cái ông Calip này thưa các vị là một vị đạo sư rất ư là nổi tiếng của một vùng, ai cũng vô cùng kính trọng lời của ông nói đó là tứ mã năng truy đó, nhất ngôn ký xuất tứ mã năng truy đó, tức là đinh đóng cột đó, nói như thế nào là việc xảy ra như thế ấy. Thế là cầm bàn tay ông lật qua lật về hơi, ông thở rất ư là dài một hơi thở đầy chán nản. Ông nói: tôi không ngờ rằng là cái phước lành của anh đã hết, anh chấm dứt thọ mạng trong vòng 7 ngày rồi, chuyện tôi với anh xong rồi, bây giờ tôi trả lời cho anh tại sao tôi có thể đóng kịch khéo vậy. nó thôi thôi khỏi, tôi không cần nghe nữa. Cái gì? Tôi còn có ngần đó thời gian sống thôi, cho nên tôi không muốn bận tâm gì về chuyện thắc mắc này nữa. Và xin ông vui lòng, ông đỡ giùm tôi để tôi đi về. Nói, tại sao? Ông tới đây ông đi bộ ngon lành mà. Nói bây giờ tôi đi không nổi nữa, tay chân thì không còn sức lực, không có thể đứng lên nữa, thì xin ngài vui lòng đỡ giùm tôi. Thế rồi ngài clip nhờ một cái tên tín hữu ở trong nhà thờ đỡ đưa về giùm. Thưa các vị, cả nhà đã không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên là ông rủ người xuống, tự nhiên không đứng được, tự nhiên không ăn, tự nhiên không uống, tự nhiên không màng gì về cái chuyện kiếm tiền. Ngày xưa thì đêm nào cũng phải ngồi đếm tiền tỉ mẩn cho tới nửa khuya, từng đồng sen vô cùng cẩn trọng nha. Thế rồi tự nhiên gia đình không biết chuyện gì xảy ra. Rồi hỏi ông chỉ thở dài, nằm dường như sắp chết tới nơi trên giường thôi. Thế rồi cho tới ngày thứ bảy, ông clip cũng phán rằng là vào ngày thứ bảy khi mặt trời sụp là anh mất đó. Thế rồi mặt trời chưa sụp và ông đang chìm trong cái tình trạng là chắc mẻm rằng mình chết. Thế là ông clip đột nhiên xuất hiện, nó cho tôi vô tâm hồn đó chút. Ủa sao mà tôi mới có 7 ngày mà trong ông già đi hết 30 tuổi. Các vị hình dung nghe, 7 ngày thôi mà cái nỗi niềm khủng hoảng sợ sợ cái chết, già đi 30 tuổi. Ông vô nói, tại sao trong mới mấy ngày mà ông lại già như vậy? Nói, thưa ngài, tôi còn đâu là sức sống nữa đâu mà không già. Tôi nghĩ rằng là còn chút xíu thời gian nữa mặt trời lặn là tôi lặn theo đó. Nói, ồ, thú thật với ông rằng cái lời tôi nói đó là lời đùa thôi, chứ kỳ thực ông không có chết chóc gì đâu mà lo. Ông kêu bật dậy liền. Ông ác một cách vô cùng là ác độc. Tại sao ông nói vậy? Suýt nữa là tôi chết tới nơi rồi. Nói, tôi xin hỏi thật ông là trong 7 ngày qua ông có bận biểu gì về cái chuyện buồn nè, chuyện giận nè, chuyện ghét, chuyện thương không? Nói, không. Thì giờ chết tới nơi rồi còn sức đâu mà buồn mà giận. Trong 7 ngày qua ông có tỉ mẩn đếm từng đồng 50 sen không? Không. Thì giờ đâu mà tôi đếm tiền với bạc. Ông có giận dỗi người thân của ông, bạn bè của ông hoặc là vợ con ông? Ông có la rầy không? Không. Tất cả mọi việc tôi đều buông xuống hết, không còn những gì dính với tôi nữa cả. Chỉ còn có một việc là tôi sắp chết tới nơi, cho nên tôi không còn cái thì giờ đâu mà lo lắng đến những chuyện không đáng. Tôi không còn nhớ thì chuyện gì về thị phi, về giận hờn, ai ghét tôi, ai thương tôi không bận tâm. Và thưa các vị, hãy hình dung rằng là ta biết rằng trong 7 ngày nữa ta chết thì chuyện gì phát sinh. Thưa đại chúng rằng là nếu không tu thì ta giống như anh chàng đó, tức là mọi việc nó trở thành là rớt hết. Sở dĩ mình không thể bỏ được buồn, bỏ được giận, bỏ được ghét, bỏ được thương, bỏ được những cái vớ vẩn là gì, mình nghĩ rằng mình sống rất dai. Nhưng mà nếu các vị chuẩn bị cho mình là mỗi ngày ta đều thu xếp để tối hôm nay ta ngủ ta đi luôn thì chuyện gì phát sinh? Không ai mà dạy chi ôm cái nỗi phiền muộn vào giấc ngủ đâu nghe. Và thông thường chúng ta không làm điều này. Nằm muốn ngủ nhưng mà ôm cái nỗi phiền muộn gặm đi gặm về như bò ở cỏ ra nhơi đi nhơi về. Các vị thấy rõ ràng rằng là chúng ta chưa đủ thông minh nghe. Chúng ta còn ở trong cái tình trạng là rất ư là tối tăm, đầy vô minh. Cho nên trước khủng hoảng lúc cận tử, mà lúc cận tử khủng hoảng như vậy là do vì mình không chuẩn bị lúc bình thường. Do vì mình không biết rằng sinh mạng của mình đã được dán lên cái tán này, cái chữ là luôn bất trắc, cái chết luôn rình rập, anh sẽ chết bất cứ lúc nào. Ví như ta nhớ được điều này, thưa các vị, không cần tu. Tu là để làm gì? Bỏ buồn, bỏ giận, bỏ ghét, bỏ thương để làm cho lòng thanh thản, bỏ những cái vớ vẩn để làm cho mình an lạc ngay hiện tiền. Và ta cứ kêu trời kêu đất là tại sao tôi khổ, tại sao lòng tôi nó tràn đầy phiền muộn bất an. Và thưa các vị, điều này đúng ra thì các vị không cần kêu trời kêu đất gì cả, không cần tu tập gì hết. Chứ nhớ rằng là ta không có thì giờ. Thì giờ đâu mà đầu tư thân tâm mình cho cái chuyện buồn giận ghét thương. Nếu ta biết rằng chút xíu ta chết, không lý do gì các vị ôm một mối phiền muộn bất an cả. Càng không có lý do gì Các vị cảm thấy rằng là ta phải ôm hết tất cả những cái sở hữu xung quanh và giữ gìn nó cho cứng. Không, mày sở hữu vật chất, sở hữu tình cảm, này người ta thương, này là cháu nội cháu ngoại của ta, vân vân. Thưa các vị, người thông minh thì họ biết rằng đã đến lúc chuẩn bị cho mình nẻo về rồi nghe. Là các vị nhìn những bằng hữu của mình kề cận cái chết, các vị thấy rất là tội nghiệp phải không? Đem hết con cháu lên đây cho bà nội nhìn mặt lần cuối và khóc râm ri. Thưa các vị, hãy hình dung rằng là mình chết trong vòng 10 ngày thôi là chuyện gì phát sinh? Ma chay xong đâu đấy rồi thì đời sống này nó cuồn cuộn, nó đi tới, nó đi làm, nó đi kiếm tiền, nó kiếm của, nó kiếm ngựa, kiếm xe. Rồi nếu nó là nam thanh nữ tú trưởng thành thì nó kiếm đôi bạn, nó kiếm người hôn phối chứ. Nó ngồi đó mà nó rầu rĩ, nó khóc cho bà nội và ông nội nó hoài à? Không có chuyện đó bao giờ. Nhiều lắm là lúc các vị kề cận với cái chết, nó đứng bên giường, nó nhỏ mấy giọt nước mắt là xong, trả nợ quỷ thần rồi đó. Chuyện còn lại là chuyện nó lo. Và nó là như vậy nghe. Thế cho nên thưa các vị nên nhớ là khi đã bị định án rồi thì chúng ta đừng có lâm vô cái tình trạng là thiếu năng lực trí tuệ, thiếu quán chiếu, thiếu chuẩn bị, làm cho mình khủng hoảng. Kỳ thật ra thưa các vị, người ta khảo nghiệm rằng là có những tên nó giết người như ngoé. Đó là những tên trọng án của những tội danh trên đất nước Hoa Kỳ này. Thế nhưng mà nó to con, nó ghê gớm như vậy, bình thường nó đầy côn đồ. Thế nhưng mà vào cái ngày đưa nó đi để chích thuốc độc hoặc là ngồi trên cái điện đó, các vị hình dung rằng là từ cửa khám bước đến cái chỗ để ngồi lên cái chỗ chích thuốc hoặc là ngồi trên cái điện đó, nó đi không nổi. Nó cao lớn 2 mét, nó nặng 300 pound, thế nhưng mà phải hai ba người dìu nó chứ nó đi không nổi. Chân nó tự nhiên rũ ra hết, cái nỗi khiếp đảm hãi hùng vô cùng đối với cái chết nó là như vậy nghe. Bình thường nó hung dữ ác độc, thế nhưng mà khi cái chết gõ cửa rồi nó còn chưa ngán, nhưng mà tới lúc án tử đặt lên đầu nó rồi thì thưa các vị nó đi không nổi. Đây là tình trạng rất bình thường, rất bình thường dành cho người thiếu năng lực trí tuệ, không quán chiếu nghe. Trường hợp thứ hai, thông tuệ. Thưa đại chúng rằng có một hôm người ta hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma, nói bạch Ngài, vai trò của một người lãnh đạo đất nước Tây Tạng chịu trách nhiệm về sự tồn vong của một quốc gia, một dân tộc, một nền văn hóa, một đạo Phật mật thừa. Ngài bị ly hương từ năm 1959, dường như năm đó thì phải, sống lay lắc tạm nơi một cái vùng đất Dharamsala, Dharamsala tạm cư, và gánh trên vai cả một trách nhiệm đối với đất nước Tây Tạng, gánh trên vai cả mấy trăm nghìn hay là 1 triệu con người lưu vong theo với Ngài đó, rất nặng nề. Và Ngài luôn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nó bôi lọ, nó nguyền rủa, nó làm mọi áp lực để Ngài không thể đi đâu và không thể nói lên tiếng nói của một người mất nước, mong muốn rằng là có được cái nền tự trị cho đất nước Tây Tạng. Ngài có căm thù không? Ngài có căm ghét những người gây nên cái họa diệt chủng với dân Tây Tạng không? Ngài nói, thực ra thì nếu chúng ta đứng trên cái bình diện của một con người có tu á, thì mỗi dân tộc họ lãnh cái nghiệp của họ đã gây. Chúng ta không có phải là không căm ghét gì về cái chuyện là diệt chủng của nhiều sắc dân chung quanh đất nước Trung Hoa. Thế nhưng nếu ta xử sự một cách bạo động với người thì ta đem hận thù để đối kháng hận thù thì hận thù này không bao giờ chấm dứt được. Đại khái là câu trả lời Ngài rất là thông tuệ. Câu hỏi thứ hai, trong cái vai trò như vậy, Ngài lãnh trách nhiệm như vậy, bao nhiêu áp lực đời sống đè lên thân tâm Ngài như vậy mà tại sao Ngài có thể có những lời đầy trí tuệ, đầy từ bi, và đời sống của Ngài vẫn an nhàn từng ngày, nụ cười của Ngài vẫn tươi như trẻ thơ, chúng con làm sao có thể biết được Ngài tu cái phương pháp gì? Ông nói đơn giản, tôi chỉ làm một việc là quán cái chết từng ngày một. Nên Ngài cười tràn, Ngài nói tuy nhiên, nếu tính là cái chuyện thuộc bài, tôi thuộc bài rồi đó. Thế nhưng mà cái kỳ thi vẫn chưa xảy ra. Hàm nghĩa gì? Quán chiếu thì quán chiếu xong rồi đó, nhưng mà cái chuyện chết nó còn chưa xảy ra. Cho nên cái chết nó đến mới là cái chuyện quan trọng nghe. Thế thì các vị thấy, đây là câu nói đầy thông tuệ của Bậc Đạo Sư Tu Tập . Đó là một cái dẫn chứng từ con người hiện thực. Dẫn chứng thứ hai, từ nền kinh văn. Thưa các vị rằng là không có vị tỳ kheo nào chứng thánh quả A-la-hán ngày xưa, tức là chứng thinh văn quả, mà không đi ngang qua cái công trình quán chiếu về sinh diệt như thế này, về hình hài mong manh giòn bở như thế này, về cái chết đang tập kích vào hình hài tứ đại này như thế này, mà có thể chứng nghiệm thánh quả A-la-hán nghe. Xả ly dục lậu, xả ly tham đắm, xả ly phiền não bất an, xả ly cấu uế nơi tâm thức, thưa các vị, cũng từ cái nền tảng là quán chiếu về cái chết. Và một trong những điều quán chiếu là quán chiếu thân phận ta đều là cái tử tù. Cho nên thưa các vị, cái nền tảng thông tuệ đầu tiên, nó làm thành cái sự bình ổn, sống một đời sống có ý nghĩa, sống hy sinh, sống vì người, sống thương yêu, sống tràn đầy cái phẩm giá của một đời sống giữa trần đời. Đó là sự thông tuệ bình thường nghe. Thế rồi đạt đến, vượt cái tầm cao hơn nữa là cái con đường học Phật. Đạt đến đó là không còn sợ tử sinh. Và hàm nghĩa rằng không phải không sợ tử sinh là sống liều mạng như những tên gây tội ác, mà không sợ tử sinh thì các vị thấy biểu tượng nơi cái con người là Ngài Đạt Lai Đạt Ma, lãnh Nobel Hòa Bình xứng đáng nhất trên hành tinh này. Tại vì người ta kiểm tra lại cả một cuộc đời, Ngài chưa nói một lời kích động sự thù hận, chưa có một lời quỷ nhục, hay chưa có một lời biểu hiện cái sự căm thù giận dữ gì đối với Đảng Cộng sản Trung Hoa cả. Dù đảng đó người ta lừa lọc, dối láo và lưu manh đến độ nào, tàn sát dân tộc Ngài ra làm sao, nhưng mà Ngài chưa hề có một cái máu căm thù phẫn hận gì đối với dân tộc Trung Hoa cả. Cả cuộc đời Ngài biểu hiện được cái chất từ bi và trí tuệ. Thế cho nên thưa các vị, một hiện thực của con người còn lại minh chứng rằng là từ cái bài học quán chiếu về cái chết làm thành cái giá trị vô cùng cao quý của con người, đó là Ngài Đạt Lai Đạt Ma. Và soi ánh sáng này về quá khứ thì các vị thấy rằng là 1250 vị Thánh La Hán đều đi qua con đường này nghe. Đều đi vào cái cửa ngõ quán vô thường, quán cái chết, quán tử thi. Thậm chí rằng là có những vị tỳ kheo tăng ái dục rất nặng, Đức Thế Tôn bắt phải tới ngồi nơi bãi Tha Ma mộ địa, trực tiếp giữa quán tử thi, nhìn cái xác người ta bỏ đó, cho tới sình, cho tới hôi, cho tới chảy nước, cho tới bị đốt, cho tới thành tro, cho tới xương trắng vung vãi đầy. Và thành tựu tuệ quán này thì xả ly được bao nhiêu thứ phiền não, dục lậu, ái nghiệp, và xả ly được cái tâm chấp trước đối với hình hài năm uẩn để có thể chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được niết bàn ngay hiện thời. Đây là khi người ta bị kêu án là kẻ tử tù rồi thì chỉ có hai con đường này xảy ra đối với người đó mà thôi. Còn chúng ta thì chưa bị kêu án tử hình, án còn treo lững lơ, và ta đẩy cái án đó ra rất xa, tôi nghĩ rằng 80 năm nữa tôi mới chết. Thầy Phước Tịnh đẩy án nó xa hơn nữa nghe. Ông nghĩ rằng tới 120 tuổi đó, thì các vị thấy rằng đẩy thiệt xa. Và luôn nói năng một cách dường như không sợ đất trời chi là tôi miễn nhiễm với Covid-19 rồi đó. Nó không dám sợ gãy từ đâu. Nhưng mà thưa các vị, đó là cái cách nói của những cái loại thùng rỗng kêu to nghe. Xin xác định lại. Thùng rỗng cho nên kêu to, sợ quá, cho nên nói như vậy. giống người ta đi ngoài đường sợ ma quá cho nên hát râm ran để cho chứng tỏ mình không sợ ma, nhưng mà kỳ thực mấy cái tên đó là sợ ma nhất đời. Mấy cái tên mà nói rằng mình sống rất dài là mấy tên vô cùng sợ chết. Cho nên với Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói một câu đầy trí tuệ. Chúng ta hãy học câu nói đó. Ngài tu tập từ ngày, một ngày dù bao nhiêu việc nhưng mà dành 7 thời thiền tọa đọc kinh. 7 thời, hết cả thời giờ nghe. Trọn thời giờ ông chỉ làm một việc thôi. Cái việc tiếp khách, xử lý công việc của tăng chúng, công việc của giáo hội, công việc của cộng đồng cư dân Tây Tạng là việc phụ thôi. Việc chính vẫn là việc thiền quán, việc tu tập. Và thiền quán đến độ rằng ông tự hào rằng thuộc bài, ta đã thuộc bài rồi. Thế nhưng mà vẫn chưa chắc, vẫn chưa chắc. Đấy là người tái sinh lại lần này lần thứ 14 rồi. Thế mà còn nói một lời đầy cái chi, đầy sự khiêm tốn như vậy. Từng ra đi rồi từng trở lại 14 lần. Và ngay cái hiện tại thì trí tuệ đã đầy, lòng từ bi đã đủ, là một người biểu tượng cho Đạo Phật trên hành tinh này chứ không phải của Tây Tạng đâu nghe. Là biểu tượng tôn quý cho Phật giáo của hành tinh này. Thế nhưng mà Ngài có câu nói rằng là về lĩnh vực học thuộc lòng, ta đã học thuộc lòng rồi nhưng mà kỳ thi còn chưa tới. Chừng nào chết mới chắc chứ. Thì các vị hình dung rằng ta là cái gì, tôm tép gì mà dám coi thường thân phận tử tù. Cho nên xin lưu ý, chúng ta đều là thân phận tử tù như nhau. Tử tù như nhau. Đây là ý thứ nhất. Làm gì khi bị định án? Chỉ còn đợi tấm lệnh bài của quan bao công ném ra thì trảm thôi, chứ còn xa xác gì đâu. Xa xác gì đâu. Ai chẳng coi cái phim bao công xử án đâu. Cho nên nói điều này các vị hình dung rất dễ nghe. Dù rằng là người ta dùng cẩu đầu đao hay là lông đầu đao chi thì cũng là chém rớt đầu thôi, chứ có gì khác biệt đâu. Chết thì như nhau. Bài đặt là chém bằng dao đầu rồng, bằng dao đầu chó gì. Thưa các vị, cái chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Chuyện quan trọng là còn sống từng ngày là quan trọng nghe. Cho nên từng ngày sống làm gì cho ta mới là quan trọng. Thế là điều thứ hai, kiếm thêm chuyện nữa. Cái vấn đề thứ hai mình đi vô đó là quy chiếu. Quy chiếu vào sự tu tập người thân. Chia là hai ý nghe. Tức là khi đối diện, đầu tiên là chuẩn bị chứ. Chuẩn bị tâm thế. Và ý thứ hai, đó là khi đối diện mọi hiện tượng tâm lý bất an, lo âu. Hai điều này dính liền nhau. Nếu các vị quy chiếu bài kinh này để các vị tu tập thì chúng ta có hai việc để làm. Việc thứ nhất, bình thường này mình nên chuẩn bị tâm thức của mình, tức là chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Tại vì thưa các vị, cái gì chuẩn bị trước vẫn tốt hơn nha. Nếu mình không hề chuẩn bị cho đời sống mình, cái ngày cuối cùng nó sẽ đến á. Điều thứ nhất là các vị sống vung vãi. Điều thứ hai nữa là các vị làm cho bao nhiêu người thân gần gũi các vị rất ư là bối rối. Bối rối. Có những gia đình bố hoặc mẹ ra đi bất thường là con cái rất ư là hoảng loạn. Tại vì dường như là không biết phải làm chi cả. Này cửa, này nhà, này tài sản, vân vân. Không biết phải giải quyết ra làm sao. Và lâm vô cái tình trạng đó là để lại cái họa hại cho con cái, nó rất ư là bất an, hoặc nó trở thành cái sự xung đột rất lớn trong đời sống anh em của nó. Đây là sự chuẩn bị vật lý nha. Này của, này tiền, trong công văn bao nhiêu triệu đó, chia cho hàng hai, hàng ba, xong đâu đấy đi, cho chắc ăn. Nếu không có của tiền chi hết thì thưa các vị, cái 401k của các vị nên di chúc rõ ràng, giải quyết nó ngay lúc còn sống, ngay lúc mình còn sống nha. Và cái tình trạng này thưa các vị, mình ở Mỹ mình mới biết. Ở Việt Nam thì mình cứ hững hờ, Và mình cũng như các vị thôi, tức là nghĩ rằng là dường như cái chết nó núp ở đâu xa chứ đâu dám lại gần ta đâu mà lo. Thế là một hôm đi bác sĩ nó nói: "Thưa thầy, đây là một cái mẫu giấy mà thầy phải điền vô thôi." Mình nói: "Mẫu giấy chi?" Anh chị nói: "Đây nè, lúc thầy bị ngộp tim, có cho phép bác sĩ kích thích tim để thầy sống không? Điều thứ hai, lâm vô tình trạng hình hài sống là sống thực vật, thầy có cho phép người ta cắm ống vô đổ thức ăn không? Và cuối cùng thầy phải cho biết là người nào quyết định về cái chuyện là rút ống để cho thầy chết." Tôi nói: "Ủa, tới rồi hả? Tôi thấy tôi còn khỏe." Mà nó không phải vậy thôi, tới không tới gì thì thân phận của thầy nó không phải là một người trong gia đình bình thường, huyết thống người ta có quyền quyết định, thầy một thân một mình, và thêm nữa là thầy là ông thầy tu, cho nên cái giá trị của thầy đó là giá trị rất là công cộng, do vậy cho nên phải có người nào quyết định nè, bằng không người ta giành nhau. Đệ tử cư sĩ nó giành, đệ tử Việt Nam nó giành, rồi những người xuất gia nó giành, cho nên mệt lắm thầy, thầy phải làm nó ngay bây giờ. Tôi nói: "Ủa sao anh nói làm mình khủng hoảng vậy, mình tưởng đâu cái chết tới nơi rồi." Nó: "Không thầy, cái này phải làm ngay ạ." À, thưa các vị, hóa ra là đời sống ta nó là như vậy, những chuẩn bị chưa bao giờ dư cả. Đừng sợ chết, tại vì việc đó sớm muộn gì cũng xảy ra mà. Cho nên tối thiểu là tất cả những người Phật tử có duyên chúng ta gặp nơi đây, học nơi đây, thì các vị nên biết điều này không có chi đáng sợ cả, nó phải xảy ra. Do vậy cho nên ta hãy làm đi. Và cái điều rất vui là khi mình chuẩn bị cho cái chết nó sợ, nó chạy mất tiêu rồi. Đây là nói cầu may nghe, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Ai càng sợ chết càng nhủ lòng rằng ta cứ làm sẵn mọi thứ đi, cái chết nó sợ nó không dám tới. Còn mình sợ nó, không dám đụng tới nó, không dám nghĩ tới nó, thì nó lại lén lén nó tới nghe. Cho nên xin thưa rằng là hãy thông minh, hãy thông minh, chuẩn bị cho mình để đừng làm khó người. Đây là chuẩn bị tâm thế ở cái phần rất ư là chi cạn trong sinh hoạt đời thường thôi nhé. Đây là cái phần đối phó, cái phần xã hội thôi. Thế là cái việc chuẩn bị cho tự thân mới là quan trọng nghe. Thế nào là chuẩn bị tự thân? Chuyện này thì dài rồi, nó loại phim dài nhiều tập. Nói hoài nói không hết về cái chuyện chuẩn bị. Một đời sống mình thưa các vị chẳng gì khác ngoài cái chuyện chuẩn bị cho cái chết. Đúng hay sai? Đúng, đúng. Nuôi ăn từng ngày để làm chi? Để kéo dài thọ mạng. Để làm gì? Để chuẩn bị chết, chứ làm chi khác bây giờ. Nuôi sống từng ngày, chuẩn bị cho mình sống để đợi chờ cái chết nó tới xa xa tí. Có phải vậy không? Mua bảo hiểm cho tốt, để lỡ xe ra đường cọ quẹt thì người ta đền 2 triệu, cũng là chuẩn bị xa, chuẩn bị cho mình sống cho dai để đợi chờ cái chết. Đúng hay sai? Nói ra thì nghe dường như bất nhẫn, nhưng mà nó đúng là như vậy. Và khi có bệnh có hoạn, người ta chỉ trăm vạn nghìn thầy, nào thuốc Tây, nào thuốc ta, nào thuốc Bắc, nào thuốc Nam. Thưa các vị, thậm chí rằng là khi biết gan có vấn đề vân vân thì chúng ta ghi tên để được thay lá gan, được đổi trái tim để làm gì? Để sống đợi chờ cái chết tới, chỉ vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là dường như đời sống ta là cả một cái chuỗi dài chuẩn bị cho cái chết, chứ có gì khác ngoài điều này đâu. Sợ bệnh hoạn, sợ ốm đau, sợ Covid Vũ Hán nó sờ gáy, nghe đâu là người ta đã chích thuốc ngừa rồi là phải vội vàng tìm có cái chỗ nào gần ta nhất để chích ngừa, cũng để sống đợi chờ cái chết tới. Chung lại thưa các vị, tất cả điều này chẳng qua đó là chi, đó là cái phần chuẩn bị để đợi chờ cái chết mà thôi. Rồi khi các vị nghĩ điều này rồi, các vị nhìn thấy những cái lăng quăng đời sống mình tức cười nghe. Tức cười không? Ăn cho ngon. Để nuôi hình hài này, những loại thuốc tốt uống vô đi, đừng tật bệnh. Để nuôi hình hài này, để cho nó đợi chờ cái chết chậm tới thôi chứ ăn có chi cả. Nhưng mà thưa các vị, sớm muộn nó cũng tới đó. Thế cho nên cái phần chuẩn bị, phần cạn á, tất nhiên rồi, ta có hình hài nó là của quý, ta không thể vứt nó vào đâu được, không thể coi thường nó. Tại vì nó là chiếc thuyền, nó là chiếc thuyền đưa ta qua bên kia bờ giác ngộ. Nương nó làm bao nhiêu thiện sự, nương nó đi tu tập, nương nó để thành tựu sự nghiệp giác ngộ nghe. Thế cho nên thưa các vị, không quỷ phạm, không coi thường, không bỏ bê, luôn chăm sóc nó, nhưng mà biết giá trị và hạn chế của ta chăm sóc ở mức độ thôi, không thể làm gì khác hơn được. Tại vì cái chu kỳ nó vừa sinh ra, cái chết đã có mặt liền với cái sinh này. Cho nên cái phần chăm sóc cạn này, thưa các vị, mình nên biết, dù làm chi thì làm, nhưng nó có giới hạn nhất định ngang đó, chứ không thể hơn được. Thế thì mình biết cách, ngoài chăm sóc cái phần cạn của đời sống vật lý, đời sống xã hội, để đối phó bao nhiêu việc, quan trọng hơn nữa là chuẩn bị tâm thế bằng chăm sóc đời sống thâm sâu. Thâm sâu là chi? Đời sống tâm thức của ta không thấy nó, thế nhưng nó là làm chủ cho sinh mạng của các vị. Tại vì buồn vui, đời sống hồn nhiên, đời sống thiện lành, đời sống tràn ngập niềm vui, sống vị tha. Thưa đại chúng rằng cái niềm vui của sự tu tập này, của trạng thái tâm thức rộng mở này, nó lại làm thành cái dưỡng chất nuôi dưỡng đời sống cạn của các vị, đời sống vật lý của các vị. Nó có thể làm thay đổi tuổi thọ của các vị nghe. Nó có thể làm cho tật bệnh bị đẩy lùi nghe. Cho nên nếu mình biết rằng cái này rất hạn chế, cái phần quan trọng là anh chàng này, thì các vị có quyền dành cái thời giờ rất nhiều chăm sóc đời sống thâm sâu của chúng ta. Thì chúng ta làm cho phẩm chất, giá trị đời sống dâng lên. Chúng ta làm cho ngay cuộc đời này mình giàu có hơn gấp bội lần so với đời sống bình thường không biết cách chăm sóc. Mà mình còn làm cho đời sống tương lai của mình, thưa các vị, là tràn đầy phúc lạc khi các vị trả lời này về cho các buổi phù du. Đây là gợi ý đầu tiên, hãy chăm sóc đời sống thâm sâu của ta, chăm sóc tâm thức của chúng ta, tình cảm chúng ta, trí tuệ của ta và tâm linh của chúng ta tu tập ngay bây giờ. Đó là sự chuẩn bị tốt nhất cho tâm thế ta. Điều thứ hai, đặt ra câu hỏi là chăm sóc thâm sâu là chăm sóc cái gì? Chăm sóc cái gì? Thưa các vị, ý thứ nhất là các vị nên cắt đi những điều không cần thiết của tình cảm các vị nó sinh khởi. Cảm thấy rằng là những lo âu, những phiền muộn, những bất an nó không đáng giá. Nếu lo âu, phiền muộn, bất an, giận dữ này 1 phút, 2 phút mà nó rớt tiền ra thì cũng nên, tại vì nó có lợi cho ta. Còn nếu nó buồn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn mà nó không rớt đồng xu nào thì thôi bỏ đi cho mắc gì đó. Chẳng những nó không có lợi về vật chất mà nó càng không có lợi cho tinh thần nhé. Buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn nó làm giảm đi cái phẩm chất đời sống là một nè. Nó làm cho mình cao có, làm cho mình bất vui, làm cho người thân mình sợ mình, làm cho đời sống mình tự nhiên là đi đâu người ta cũng ngán cả. Họ rất e dè khi gặp một người mặt đằng đằng sát khí nghe. Thế thì mắc gì đâu mình cứ mang nó. Đây là cái mức độ cạn nhất. Các vị biết rằng là những thứ lụng vụng không lợi ích gì cho đời sống an lạc của ta, bỏ xuống. Cái gì mà nó làm cho ta có niềm vui, làm cho ta mở rộng lòng yêu thương, làm cho phẩm giá đời sống mình dâng lên, làm cho hạnh phúc mình rạng rỡ, ok, chấp nhận được. Còn thứ nào nghịch với điều đó thì bỏ cái cục xuống nhẹ nhàng thôi. Thì đây là cái điều thông minh đầu tiên. Cắt phiền não là thông minh đầu tiên nha. Thế rồi khi phiền não nó vơi bao nhiêu thì niềm vui, phúc lạc nó dâng lên bấy nhiêu. Cuộc đời này như cái cân vậy. Cái này nặng thì cái kia nhẹ. Cái này nhẹ thì cái kia nặng thôi. Phiền não nhẹ thì niềm vui, phúc lạc nặng. Phiền não mà nặng thì niềm vui, phúc lạc, sự hạnh phúc đời người tự nhiên nó nhẹ ra. Nó là như vậy nghe. Cho nên đầu tiên là cắt phiền não. Hai, biết cách nuôi dưỡng trạng thái hỷ lạc nơi tâm. Ví dụ, mình phát giác rằng ngày xưa mình có tiền mình đi shopping, mình mua, mình sắm, là mình tiêu, mình xài, dường như nó cũng rất là thích thú. Thế rồi một hôm, nó có tới mấy trăm bộ quần áo mình mua mà bây giờ nó lỗi thời hết rồi. Cái bạn bè mình, con cái mình nó về. Và vô hình trung nó mở tủ ra nhìn, ôi sao mà mẹ nhiều quần áo thế này, hay là chị nhiều quần áo thế này. Ô, tôi mua từ ngày xưa, toàn là đồ đắt tiền cả, đồ đi dự đại hội đó. mỗi bộ nó đều có giá trị, nó đi đôi với dài với mũ với miệng với khăn. Bây giờ các vị ưng bộ nào các vị cứ lấy đi, ai mặc vừa bộ nào cứ lấy, và họ hè nhau họ lấy áo lấy quần lấy của lấy cải của các vị như là lần lựa hàng sale. Và thưa các vị, lúc bấy giờ mà tâm thái của ta tràn đầy cái niềm vui khi thấy mọi người họ rất thích thú với những món đồ mình, thì đây là cái tình trạng là mình nuôi dưỡng hạnh phúc nghe. Tôi không biết các vị làm sao chứ riêng mình có Chúa cho người ta nhận mình vui lắm. Có lẽ là cái điều này nó không phải là cần tập tành gì cả, ai cũng có thể thưởng lãm được cái trạng thái hạnh phúc này cả. Các vị chăm sóc chính bản thân mình, niềm vui không lớn bằng các vị chăm sóc một người nào đó mà các vị thương yêu nghe. Thế rồi các vị sẽ phát giác dần dần rằng là mình không cần phải là người đó là người thân của mình, con cái của mình chi cả, người đó là người có một cái chút liên hệ gần gũi thôi mà mình có thể giúp họ được một cái món gì để họ được hạnh phúc, được an lạc, lòng mình nó càng vui. Dần dần cái tâm yêu thương này nó nở lớn mà nào không hay nghe. Thế thì các vị phát giác rằng có một phương pháp nuôi dưỡng làm cho hạnh phúc, làm cho niềm vui, làm cho tâm yêu thương của mình càng ngày càng lớn. Mà khi nó rộng bao nhiêu, nó lớn bao nhiêu thì các vị phát giác rằng dường như phiền não càng ngày càng bớt, ưu tư sầu muộn càng ngày càng vơi, và dường như cả ngày mình sống với trạng thái tâm vô cùng thanh thản. Thế thì các vị đã biết cách chăm sóc cái phần thâm sâu, đó là nuôi dưỡng những pháp lành sinh ra nơi tâm thức, nuôi dưỡng niềm hỷ lạc sinh ra trong tình cảm của các vị. Hai điều này nó phối hợp lại, nó làm thành cái chi? Làm thành sự phát triển trong đời sống tâm linh nghe. Tự nhiên nó làm cho các vị càng ngày càng dâng lên cao. Thay vì ngày xưa mình cần có ba người bạn nữa cùng với mình ngồi, cái rồi bỏ ra cái bộ bốn màu chia với nhau rồi chơi với quên tháng quên ngày, tiêu khiển ngày giờ, gọi là giết thì giờ. Bây giờ thì mình không có tiêu khiển cái chuyện đó nữa, mình có thể ngồi đọc một trang kinh, nghe một bài pháp vào một buổi học. Cái này mình nói thiệt chứ không phải quảng cáo mấy buổi học làm chi đâu kìa. Và ngồi tỏa thiền một thời, tụng kinh một thời, thưa các vị, lòng rất tràn đầy niềm vui hỷ lạc. Cái việc này nó phải tới thôi nghe, phải tới thôi. Khi phước đã đủ, tâm đã rộng mở, thì hai điều này nó phối hợp lại, nó làm cho đời sống tâm linh các vị tự nhiên dâng lên thôi. Tự nhiên là năng lực trí tuệ phát triển, tự nhiên là tâm yêu thương rộng mở. Thế thì đây là cái cách chuẩn bị tâm thế rất ư là nghiêm túc để làm chi? Để đối diện trước mọi hiện tượng tâm lý bất an lo âu của cái chết. Khi mình chăm chút mình được cái thế này rồi, thưa các vị, cái tật bệnh, cái ốm đau nó đến với các vị có thể chìm trong cái tình trạng là hôn mê. Thế nhưng mà hôn mê của cái người nghiệp lành nó khác với hôn mê của người ác nghiệp nghe. Người nghiệp thiện đủ đầy rồi, thưa các vị, họ thức hay ngủ chi, cảnh giới lành cũng hiện ra. Người thiện nghiệp đủ đầy rồi, khi họ chìm trong hôn mê, mà trong giấc hôn mê của họ, thưa các vị, là cảnh giới lành hiện ra, đền này cung điện chư thiên hiện ra, các vị hộ pháp thiện thần hiện ra. Nguyên tắc là như vậy. Cái điều này rất dễ hiểu. Ngay hiện thời này, thưa các vị, khoa học nó đã thò một bàn tay vô, nó khám phá rằng không có một sinh thể nào, tức là không một đời sống nào, không có năng lượng sinh học bao quanh cả, tức là không có quang phổ bao quanh cả, không có ánh sáng chung quanh cả. Cái điều này nhà bác học Kilian đầu tiên ở Nga, ông phát giác nè. Ông chụp hình từng chiếc lá nó có hào quang chung quanh, từng con người có hào quang chung quanh. Do vậy cho nên không phải là vô cớ. Người ta làm hình ảnh của Đức Phật, Chúa Kitô có một vùng hào quang. Và các vị quy chiếu vào điều Đức Phật dạy. Phật nói rằng là hào quang của ta chiếu sáng tới 10 phương cõi giới hư không này, chứ đâu phải chỉ có một hành tinh này. Có điều, hào quang này nó không phải là ánh sáng như đèn neon, không phải là mặt trời, nó là dạng ánh sáng vượt ngoài tầng của những ánh sáng vật lý mà chúng ta biết. Cho nên, chỉ có chư thiên nhìn ra, chư Bồ Tát nhìn ra, các vị thánh nhìn ra, cũng như vậy. Nhà bác học Kilian Ông chế ra máy chụp hình, ông chụp được hào quang của từng chiếc lá, của từng con người. Máy nó nhìn thấy, nó có một độ nhạy như vậy, mà ta nhìn thấy không? Đâu thấy gì đâu. Thấy bình thường thôi. Hôm nào vô đây mà đèn không đủ thì mặt thầy Phước Tịnh đang xì vô thấy có hào quang gì đâu. Nhưng mà thưa các vị, hộ pháp chuyện thần chư thiên thấy, tại vì nó vượt ngoài cái tầng quang phổ của nhân gian. Và những thử nghiệm khoa học người ta bảo rằng chiếc lá dù còn xanh bình thường đó, thế nhưng mà chụp hình thấy quang phổ không có, thế thì chiếc lá đó sẽ rụng đó. Mà đúng như vậy. Rồi ông chụp hình từng con người ngồi, có những người mặt mày thì đẹp đẽ, tóc vàng mắt xanh da trắng, thế nhưng mà chụp ra thấy một vùng quang phổ màu đen. Hỏi ra thì đó là con người đầy sầu thảm, đầy chán đời, đầy thất vọng, đầy khổ đau. Thế rồi thấy cái anh mặt đen xì như cục than, chụp ra thấy vùng quang phổ màu hồng. Hỏi chứ anh đang làm gì? Nó tôi đang yêu, tình yêu màu hồng mà. Và chụp hình thấy đỏ rực như lửa, hóa ra anh đó đang giận. Rồi chụp hình hai con người ngồi hai bên ghế đá công viên, nhưng mà hào quang nó chụm đầu lại nhau vậy. Hỏi ra thì đó là những cặp tình nhân, dù rằng nó ngồi xa nhưng quang phổ nó là chụm nhau, nó gặp nhau. Điều này thử nghiệm phương diện nào cũng đúng cả. Các vị hình dung rằng nó mới thương nhau, nó nói thì thầm, thần linh còn không nghe, chỉ có nó nghe thôi nghe. Thế rồi nó cưới nhau về, ngồi cách có cái bàn thôi mà nó hát như tướng, quát vào mặt người ta. Tại sao vậy? Tại lúc đó quang phổ nó né đầu, nó không có gần nhau đâu nghe. Thưa các vị, ông thử nghiệm nhiều điều rất là tuyệt vời, rất hay nghe. Mình kể chuyện này, chụp hình cặp vợ chồng đang ngồi với nhau, đang ăn tiệc cưới, đang nói chuyện rất ư là đầm ấm, nhưng mà chụp hình thấy hai hào quang nó né nhau vậy, nó không chịu chụm đầu lại. Hỏi ra thì họ đã làm đơn ly dị rồi đó, sử dụng ký đó. Cho nên khi các vị sống bằng cái tâm thiện lành, nghiệp thiện các vị đã đầy rồi, thì không có ma chướng gì dám đụng vào các vị được. Tại vì các vị được bảo vệ bằng một vùng quang phổ chiếu sáng. Và người ta chụp hình ra đó là những tâm các bậc thánh ấy, nó có một vùng quang phổ màu vàng chói lọi. Từ điều này quy chiếu lại, một đời mình tu tập, một đời mình chuẩn bị như vậy rồi, thưa các vị dù có chìm trong hôn mê vào giây phút cận tử, nhưng mà cái vùng quang phổ sao tự nhiên mình đang giảng pháp mà có chư thiên thuyết pháp chen vô tu vậy? Phải rối tôi. Thưa đại chúng, mình lặp lại cái điều mình đang thưa. Khi có tu tập tâm thiện lành rồi thì không có bất cứ một cái sự xung đột nào nó làm nhiễu loạn được các vị đâu nghe. Tâm ta an trú trong pháp để hành trì, tâm ta đủ thiện lành, tâm ta được nuôi dưỡng, tâm ta có chuẩn bị. Rồi trong cái lớp room này, ví dụ như bất thần rất là nhiều người, tự nhiên là nó bật khởi lên những cái dòng nhạc khác nó xen vô, các vị cũng vẫn bình yên. Thôi thì mình nghỉ, đợi nó qua rồi mình bắt đầu làm việc lại, không có gì muộn phiền xảy ra cả. Đó là một ví dụ thực tế hiện tiền ha. Cũng như vậy, mình chuẩn bị sẵn sàng tâm đủ lành thiện, một cái quá trình tu rất dài rồi. Cái phút lâm tử dù các vị có tỉnh hay là không tỉnh chi, nhưng mà cái quang phổ lành của các vị nó bao bọc các vị. Cho nên trong cơn mơ, lúc mình ngủ hoặc lúc mình hôn mê, những cảnh trí lành vẫn hiện ra, và người đó ra đi rồi vẫn sinh về cảnh giới lành. Đó là như vậy. Đây là khi đối diện mọi hiện tượng của tâm lý bất an, lo âu, sợ hãi, khủng hoảng, vân vân. Thưa các vị, nếu đã được tu tập, đã được chuẩn bị, đã được nuôi dưỡng từng ngày trong đời sống tu rồi, thì chắc ăn một điều rằng ta không có rớt vào cảnh giới nào khác. Nếu đầy đủ định lực thì ta có quyền làm chủ cuộc đến đi của ta, giống như Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Định lực tới giây phút cuối nó không có đủ sức mạnh thì ta cũng có thể sinh theo những cảnh giới mà ta đã định hướng cho mình lúc bình thường. Đây là hai phần quy chiếu và sự tu tập tự thân để có thể Làm được cái điều này vô cùng đơn giản. Tóm lại, bốn câu này rất hay. Cho ta cái năng lực quán chiếu, và khi cái bị quán chiếu mình đang đối diện với cái chết từng ngày, mình là thân phận tử tù, thì thưa đại chúng, cái chuyện xảy ra đó là các vị không lý do gì để cho những cái vớ vẩn của buồn, của vui, của hờn, của giận rất ư là rẻ tiền. Nó xâm nhiễu đời sống các vị, nó cướp mất thì giờ tu của các vị. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình biết rằng đời sống mình nó sẽ đi đến cái mức cuối cùng như vậy, cho nên mình không có phí phạm một phút giây nào trên cuộc đời này làm việc gì khác ngoài cái việc là nuôi dưỡng từng nghiệp lành, nuôi dưỡng từng tâm niệm thiện, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, năng lực từ bi và năng lực tâm linh để chuẩn bị cho mình đón nhận cái giây phút ra đi bất cứ lúc nào. Ví thử, hắn đến thì mình mỉm cười, nói tôi đợi anh từ năm 30 tuổi đó. Có cái bài hát nào tôi đợi em từ 30 tuổi đó. Mình nói với tử thần rằng tôi đợi anh từ lúc tôi mới vào đời kia. Tôi đợi anh từ lúc mới vào đời kia. Anh đến bất cứ lúc nào tôi đầy hoan hỷ cả. Và thưa các vị, hãy làm chủ bản thân mình bằng cách này. Giống như điều gan vậy. Mấy cái tên côn đồ nó định bắt để bán, nó không. Ngươi không thể làm chủ được ta. Ta bán ta cho tiền ngươi. Đừng hòng bắt ta đi bán được cho mắc công. Bạn nghe là nó chết khiếp. Thế rồi hoàng đế bỏ tiền ra mua. Nói ông mua tôi nhưng mà tôi không có nô lệ. Tôi vẫn làm chủ. Hoàng đế thách thức. Bấy, tôi dẫn giải cho ông thấy. Là khi ông mua tôi về, ông sợ sệt, ông bất an, lo âu, chứ ông đâu sung sướng gì đâu. Thứ nhất là ông sợ hoàng hậu thương tôi. Điều này rất rõ. Cho nên tôi chưa hề làm nô lệ bao giờ, tôi làm chủ thôi, là hoàng đế thôi nghe. Các vị nhớ rằng là khi ta là hoàng đế rồi thì ta mới kết bạn được với hoàng đế. Ta làm chủ được đời sống mình rồi thì ta mới có quyền vươn đến tầm cao. Còn nếu các vị vẫn còn là kẻ nô lệ cho buồn, cho vui, cho hờn, cho giận, cho lo lắng, bất an, thì chắc chắn là một đời mình trả lời này về cho các bụi, mình phải bị nó dẫn cổ đi thôi. Một trong những phương pháp có thể loại trừ cái thân phận tôi tớ của chúng ta đó là nên biết rằng là cái chết đang rình rập từng phút giây. Ta phải cố gắng làm chủ đời sống mình. Hãy buông hết những cái thứ lụng vụng không cần thiết. Nuôi những cái thứ nó làm cho mình thăng hoa, nó làm cho mình phúc lạc ngay hiện đời. Và trở lại này rồi, thưa các vị, có quyền quyết định vận mạng của mình sinh về đâu. Đây là cách sống rất là thông minh của người Phật tử khi quán chiếu vào bài kinh này. Giờ mình thỉnh chuông hồi hướng rồi chúng ta ngồi chơi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện.